Mời một vị khác, còn một trang nữa. Hurry up, nhanh dùm.
Dạ thưa sư cô, con là Thân Hằng.
Rồi, mời.
Người nợ mạng ta, ta trả nợ người. Do nhân duyên này trải qua trăm ngàn kiếp, thường ở trong dòng sanh tử. Người yêu tâm ta ưa sát người.
Hay không?
Do nhân duyên này trải qua trăm ngàn kiếp, thường ở trong dòng ràng buộc, ấy đều từ gốc sát, đạo, dâm, sanh khởi. Do nhân duyên này nên nghiệp quả tương tục. Phú Lô Na, ba thứ điên đạo kể trên tương tục như vậy, đều do sự lỗi lầm của giác minh cho là có tánh liễu tri, của năng minh rồi biến hiện sắc tướng. Từ vòng kiến đó sanh khởi các tướng hữu vi như núi sông đất đai, theo thứ tự dời đổi. Vì hư vọng này nên xoay chuyển chẳng ngừng.
Rồi vì câu sau nó thuộc về câu một, một phụ rồi. Giới Hương phân ra đây và cảm ơn. Ở đây một nó tức là thiết lập hai điều nạn hỏi. Nhưng mà Giới Hương sẽ chia trong đây hai điều nạn hỏi này sẽ có hai câu hỏi chính và hai câu hỏi phụ. Cho nên đến chỗ này là câu hỏi chính một. Câu hỏi tức là gì? Rất là đơn giản. Vậy chứ bây giờ Phật nói bốn khoa thất đại đều là Như Lai Tạng phải không nè? Vậy chứ con hỏi Phật vậy chứ sao đã vốn là Như Lai Tạng, dĩ nhiên mình cũng sẽ hỏi. Nãy chưa làm câu hỏi chứ làm câu hỏi cũng có người sẽ nói. Nói chứ bây giờ nếu là Như Lai Tạng rồi thì tự nhiên sao, tự nhiên đã là Như Lai Tạng là ông Phật rồi thì tự nhiên sanh ra núi sông đất liền, con người bông hoa lá cỏ rồi chứ vậy. Đó là ông Phật rồi mà là Như Lai rồi sao sanh lại chứ vậy, phải không nè? Dễ thôi. Câu hỏi rất là rõ. Câu hỏi cho mình biết là các tướng hữu vi như núi sông đất đai, thành rồi hoại, hoại rồi thành, thành hoại chẳng ngừng. Và ở đây á, cái tương tục sanh các tướng hữu vi ở đây Phật cụ thể là ba cái, là thế giới chúng thế giới tương tục, chúng sanh tương tục và nghiệp quả tương tục. Thì cái này nó cũng hơi phần tạng tánh, đây là phần cũng khó nhất, phải nếu không nói là khó nhất mà khó giải thích nhất ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Vì sao? Đố. Vì sao khó? Vì Phật là người đã ngộ đến cái cứu cánh rồi. Phật thấy được cái cứu cánh rồi. Phật nói, hỏi như vậy Phật trả lời được. Còn mình là đang người ở đâu? Người ở mê, cho nên câu trả lời của Phật thấy câu trả lời minh diệu, mình diệu minh rồi, giác minh rồi, mắt minh giác này kia mình đâu có hiểu đâu, phải không nè? Cái này là phải bình tĩnh, khỏe khoắn. Phải clear mai. Chứ giờ cuối ngày rồi, đuối rồi. Phải không nè? Nhưng mà vẫn đọc để mà kết duyên. Cái này thuộc về tạng tánh, nhưng mà vì nó hay, cái tinh túy, cái sâu của cái Lăng Nghiêm, thành Giới Hương phải nêu ra. Chứ nó sâu lắm. Mình ở trong mê, mà giờ Phật nói mình chả hiểu gì hết trơn rồi. Nhưng mà mình có thể mình hiểu. Thì Phật nói vì sao đã là Như Lai Tạng rồi mà bây giờ nó sanh ra thế giới chúng sanh núi sông đất liền. Vì sao vậy? Thì đại khái nói sơ sơ thôi. Là giống như tánh giác của mình vốn là giác, là bản lai là giác rồi. Nhưng mà do mình minh cái giác đó, minh cái giác giống như mình là diệu dụng rồi mà mình minh muốn phân biệt cái giác đó. Thế nên nó bắt đầu từ đó nó phân biệt ra năng và sở. Rồi từ năng sở nó mới có kiến phần và tướng, tướng phần. Rồi từ đó mới có đất nước gió lửa. Rồi theo cái đất nước gió lửa đó, rồi theo với cái tình, với cái tưởng mà nó có là 12 loại. Thì những cái này phải từ tuệ, từ định mà thấy ra. Chúng ta bây giờ chỉ đọc vợ, đọc sách Phật á, thì chúng ta hiểu. Nhưng mà hai câu này với Hương phân là bốn câu có liên kết với nhau, để hiểu thì phải đọc luôn cả bốn câu. Cho nên còn 10 phút nữa cố gắng đọc bốn câu này thì sẽ hiểu theo cái khả năng tương đối của mình. Hồi nãy vị nào đó đọc tiếp câu tức là bây giờ ba cái tương tục hồi nãy rất là hay. Quý vị thấy thế giới tương tục không? Mình với tỉ như mình học lịch sử thì mình biết rằng là thì vì sao mà có núi, vì sao có hồ, vì sao có sông, thì theo hiện tượng các nhà khoa học, các ngài nói thôi. Còn ở đây từ trí tuệ của Phật, Phật cho biết rằng là vì sao mà thế giới tiếp tục, gió cũng do tâm động mà thành. Vì Phật của mình là duy tâm mà. Tất cả thế giới hữu vi hay là vô vi, tất cả đều từ tâm của mình. Cho nên gió là do tâm động mà thành. Đất á, là do si án mà thấy ra có chướng ngại. Còn nước á, là hôm bữa mình học có là phận trong, là phận ngoài, là phận trong đó. Nó là do cái ái nhiễm mà nó hiện tướng ra, cho nên nước nó là đi xuống. Còn lửa là nó dâng sân hận, ganh ghét, bực tức mà nó bực phát ra. Thế thì đất nước gió lửa đó chung quy á, nó cũng chỉ là từ tâm của mình ra thôi. Nhưng mà mình chưa thấy được cái chuyện này, phải không nè? Nghe đi nữa, mình vẫn chưa thấy là ở đây nó có đất nước gió lửa, mà cái đất nước gió lửa này là từ tâm của mình hiện ra. Mình chưa nhận được cái chỗ này. Thì biết là Phật nói, mình cũng tin Phật đó, nhưng mà mình chưa thấy được, chưa chứng nghiệm được từ cái khả năng của mình. Nhưng mà hiểu như vậy là từ từ, bằng cái sự quan tâm của mình, bằng cái sự trầm tư của mình, thì lâu dần mình sẽ nhận ra, thấy mình là vạn pháp và thấy vạn pháp là mình. Cho nên Ngài nói là từ đó là có thế giới tiếp tục. Thế giới tiếp tục là Ngài nói là cũng từ tâm của mình. Còn chúng sanh tiếp tục là sao? Ngài nói ở đây là do sao? Chúng sanh tiếp tục nè, do khi mà nó có sắc tướng rồi á, thì mới phân biệt cùng ý kiến với mình á, thì sao? Thì yêu, khác ý kiến của mình ghét, quăng cái yêu ra thành hạt giống, thu nạp tư tưởng thành cái thai. Trời, mấy cái này mình đâu có thấy, mình đâu có biết, phải không nè? Nhưng mà Phật thì Phật biết được, do cha mẹ giao hợp với nhau và đứa con đó, nó quăng cái yêu là gì? Nó khởi cái tâm hoan hỷ, thế thì nó gá vào đó và nó thành bào thai, hấp dẫn cộng nghiệp, tức là ba mẹ nó nếu là con chó thì nó sẽ ra là con chó cho con, phải không nè? Nếu ba mẹ nó là con gà thì nó sẽ ra con gà, gà con. Nếu ba mẹ là người thì nó sẽ ra là con người. Nó như vậy thôi, là hấp dẫn cái bọn cộng nghiệp, tức là đồng nghiệp với nó. Còn khác nghiệp á, thì có giao cấu gì nữa thì nó cũng đi qua, cái thân trung ấm nó sẽ đi qua và nó tìm cái đồng nghiệp mà để mà nó hoan hỷ. Thì cái này phải bằng tuệ, bằng định thôi. Chúng ta, cái này hồi đó với Hương vô chùa năm 78, bắt đầu năm 82 là thầy cho học Lăng Nghiêm này đây. Chả hiểu gì hết á, không hiểu gì hết á. Vì là khổ cũng không hiểu, ba cõi như nhà lửa cũng chả hiểu gì hết. Rồi cuộc đời là thăng trầm, soi ngựa cũng chả hiểu gì hết. Nhưng mà từ cái tạng thức của mình á, mình nghĩ, mình không nói ra lời, nhưng mà từ tạng thức mình biết đây là con đường đúng, đây là con đường phải, mình phải học như vậy thôi. Là nó từ cái chủng tử của nhiều đời. Chứ mà kêu mà nói ra thì không nói được. Rồi khiến cho mình nó phải thích học thuộc lòng, thích giảng. Rồi bây giờ lớn lớn rồi mới hiểu, tí xíu thôi. Rồi san sẻ vậy đó. Chứ mà phải bằng tuệ, bằng định thì mới thấy được cái chuyện này. Cho nên mình phải cảm ơn Phật. Phật đã bày cái tuệ, cái định cứu cánh của Ngài ra cho mình, mà mình cũng mê chưa nhận được. Đúng không nè? Mà với Hương học từ như vậy là biết bao nhiêu lần Lăng Nghiêm này, bắt đầu mới nhận được chút xíu. Cho nên nếu quý bác, cái chuyện mà quý bác ngồi mà nghe lần đầu tiên là cái chuyện mà không hiểu, là cái chuyện nó dĩ nhiên rồi, đông có worry. Đừng ngại. Rồi, cái đó là chúng sanh tiếp tục. Cho nên các loài thai sanh noãn, sanh thấp, sanh hóa, sanh tùy theo cảm ứng mà thành. Noãn thì do tưởng niệm, thai của mình là do ái tình, phải không nè? Cha mẹ yêu nhau, rồi mình cũng cộng nghiệp đó, thích cái ái ăn, thích cái giao hợp đó, mình mới gá vô, chứ còn không thích thì mình thành thánh rồi, phải không nè? Cho nên là ái bất nghĩa mất sanh ta bà, mình từ cái nhân đó, mình tùy hỷ, chứ nếu mà không tùy hỷ thì mình đã khác ngưỡng cái lý tưởng, thì mình đã lên trên rồi, phải không nè? Đó, cho nên ái thai là do ái tình, thấp sanh là do hợp, vân vân. Tình tưởng hợp ly thay đổi lẫn nhau, các loài thọ nghiệp theo đó mà thăng trầm, theo nhân duyên đó mà chúng sanh tiếp tục. Chứ đừng có nói là sao mà ba mẹ ông cố ông bà chết rồi, giờ có mình heo gà cùm dịch cúm này kia diệt hết rồi mà sao nó cũng sanh sôi nảy nở, vân vân. Vì cái nó chúng sanh nó tiếp tục, nó cái tâm thức của nó đó. Rồi thứ ba nữa là nghiệp quả tiếp tục. Nghiệp quả này rất là hay, với Hương thích cái nghiệp quả này. Nghiệp quả nó là thương yêu ràng. Cho nên ai nói kỳ trước hình như lúc giảng bản luân hồi á, ai nói chứ là nếu cõi người là thắng thiện thì như vậy là mình phải vui vì cái cõi người là thắng thiện, chứ đâu phải sanh cõi súc sanh đâu. Thắng thiện là so với cái cõi súc sanh, nhưng mà cái cõi người đó nó cũng là vì người là sao thắng thiện, vì mình có thể tu tập được. Nhưng mà nó mình cũng từ cái gì, cái nghiệp ái nhiễm mà ra thôi, phải không nè? Cha mẹ thương yêu liên kết thành nghiệp yêu mãi không rời, yêu dữ quá, yêu nhiều quá. Cho nên á, cha mẹ con cháu sanh sôi trong thế gian này không có dừng, bớt thành tròn không có nổi, không nè? Cho nên là đó, thành ra là yêu quá, yêu hoài, yêu nhiều, thành con nhiều, phải không? Thành thế gian này đầy người hết trơn hết trọi, rồi heo gà dê vịt này kia cũng đầy hết trơn hết trọi, là từ cái yêu này mà ra thôi, yêu mãi không ngừng. Thì từ cái gốc gì, cái gốc dục tham mà sanh khởi cái nghiệp quả rất là hay. Mở lại cái nghiệp quả đó, cái nghiệp quả đó rất là hay. Rồi lòng tham giúp nhau tăng trưởng, tham hoài á, thì các loài này á, trong thế gian này nó ỷ mạnh, nó giết yếu. Cá nhỏ giết cá lớn, giết cá nhỏ, thằng lằn á thì ăn trùng, cắt ké thì đớp thằng lằn, con rắn thì đớp cắt ké, con đại bàng á thì đớp con vậy, con rắn, rồi anh thợ săn á thì bắn con đại bàng. Thái tử Sĩ Đạt Đa 7 tuổi nhìn cái cảnh tượng đó đi tu liền, còn mình nhìn biết bao nhiêu cảnh. Biết bao nhiêu cảnh, thấy giết dê rồi giết gà, giết vịt, cứa cổ, cứa đồ này kia, vân vân. Đó là tức là mình ý mạnh, mình cướp mạng sống của nó đâu có muốn cho mình giết mạng sống ở đâu, cột tay cột chân người ta rồi cướp cổ cướp đồ người ta, tức là mình ý mạnh mình giết yếu, cho nên rằng là mình lấy cái gốc sát làm chính, phải không? Bây giờ tu rồi thì đỡ, chứ còn lúc mà mình không biết á, mình tạo tội là từ cái gốc ái, hồi nãy là trên là gốc ái ha, đến đây tức là gốc sát làm chính. Rồi cái thứ ba nữa, người ăn thịt dê ăn thịt người chết làm dê chết làm người, cho nên 12 loại chúng sanh chết sống chết ăn nuốt lẫn nhau. Những cái ác nghiệp này lan tràn, tội đúng không nè, lan tràn cùng tột đời vị lai. Mà đạo này lấy cái đạo tham, đạo trộm cắp, bởi vì nó đâu có muốn mình giết mạng sống của nó đâu, mà mình lấy cái mạng sống của nó. Phải không nè? Muốn ăn, muốn đám dỗ thì ra cái đàn ngỗng đó, lựa ngỗng nào mập mập để làm nấu cháo, không không? Đó là nó đâu có muốn chết đâu. Nó hình như nghe nó giết con ếch thì con ếch nó chấp tay lại hay sao á, phải không? Mấy người mở ruộng thì biết đó, bắt ếch rồi mà lột da ếch thì hai con ếch nó chấp tay lại, tội nó. Tức là nó đâu có muốn mình lấy mạng sống của nó, mà mình lấy mạng sống. Đâu quý bác đừng có tưởng quý bác hiền lành, ai mà ăn non vét ở đây á đều là con đâu có trực tiếp con giết con bò với con heo con gà đó đâu. Ở trong mà siêu thị ré đi hết trơn trội rồi, đâu có thấy con mua về thì đâu có tội lỗi gì đâu. Mình ăn thì người ta mới làm chứ, phải không nè? Cho nên cũng là gián tiếp hoặc là trực tiếp mà phạm vào cái tội cái bản này là cái gì? Cái ăn cắp đó, ăn cắp cái mạng sống của người ta đó. Thấy hay chưa? Từ đó mà nghiệp quả. Còn cái cuối cùng là gì nữa nè? Người mang nợ ta mang nợ người. Cái này hay, phải học thuộc lòng. Hồi đó với Hương học á, là học thuộc lòng nha. Học thuộc lòng là trả bài. Thì vậy mới đi dạy, tùy mình đi tu từ nhỏ đó thì thầy bắt phải như vậy. Còn mấy bác nghe thì nhớ chữ nào hay chữ đó thôi, không dám bắt. Nhưng mà thấy hay thì nên học thuộc lòng để mình nói cho bạn bè mình nghe. Người nợ mạng ta trả nợ người, thấy chưa? Hai vợ chồng, hai người bạn với nhau, tự nhiên cho mình hoài đồ hoài. Thiếu nợ mình năm kiếp trước thì trả mình thôi, hắn nè. Chứ còn mình rơi rồi nói trời ơi sao mà cho dữ vậy băng quan, rồi không biết là rên rồi la rồi sùm ổm tỏi lên, hoặc là giả tỉ như đồ để đó tự nhiên biến mất thì thôi ăn cắp dép người ta, thì giờ người ta ăn cắp dép này mình lại thôi chứ gì đâu nè. Xin lỗi, nói ké tí chiều bác chắc biết thầy Nhật Từ. Này không phải nói xấu thầy Nhật Từ nhưng mà nói vui. Thầy Nhật Từ một lần với Hương đến chùa Quỳnh Kim, quý vị nào ở Gò Vấp thì biết, mới sắm được đôi dép da mới toanh nè, vô trong chùa mà chùa Việt Nam mình đã để ông đó, mà dép cũ thì mình không có để ý, mà dép mới thì đấy để đó, đi vô chánh điện lạy Phật, mà vừa mới vô lạy Phật mới nói chà dép mới coi chừng mắt đó nha, mà thi nghĩ thôi lạy Phật một cái ra lấy lạy Phật ra một cái biến mất liền, một cái vừa lạy mà vừa ngó vậy mà nó cũng biến mất, khổ như vậy đó. Thế là mình phải, mà có thầy Nhật Từ lúc đó quen thầy Nhật Từ, nói thầy Nhật Từ trời ơi, với thầy trụ trì, vì thầy Nhật Từ rồi để dép ở chỗ Quỳnh Kim, chùa nói chùa Quỳnh Kim mới vừa cái biến mất. Thầy Nhật Tử nói tôi là mắc dép hoài thôi. Hỏi ủa vậy thầy cũng cộng nghiệp với con hả? Nói, nhưng mà tôi thì tôi biết cái nhân của cái quả của tôi, là tôi nói thiệt cô nha, trước khi mà tôi đi tu á, tôi là dân chôm chỉ dép của chùa. Dưới Hương mới nói trời, mà thầy còn báo cáo cho biết là thầy là dân chôm chỉ dép ở chùa Quỳnh Kim nữa. Dưới Hương nói chắc bây giờ thầy đi tu, giờ thầy có đồ đệ, thành ra giờ nó tiếp tục nó cấp. Ôi trời ơi, thế là mình biết cái nhân nào cái quả nấy thôi à. Mình có giữ cấp mấy nên là của nó cũng đi thôi à. Có khóa trong cái tủ cassette, mật mã, mật gì nó mất là nó vẫn mất, nó không cánh, nó vẫn bay thôi à. Cho nên học cái này rất là hay. Người mang nợ ta trả nợ người. Mà trả đủ thôi nha, trả dư là nó đòi lại á. Trải qua trăm ngàn kiếp, thường ở trong dòng sanh tử, hay chưa? Trải trăm ngàn kiếp, cái câu của Phật nói quá thấm, nghe mà đau lòng. Nghe có thấy đau lòng không? Trải trăm ngàn kiếp, thường ở trong dòng sanh tử, đúng rồi. Chứ mình đừng nghĩ là mượn nợ chỉ mà thấy chỉ im rồi, chà mừng quá, she forgot rồi. mừng đó. Chứ mình không biết mình mượn nợ người ta, không trả kiếp này thì cũng trả kiếp tới thôi. Cho nên đi tu là đừng có hứa một cái, không hứa nha, chứ huống chi là mượn là phải trả, phạm giới phạm luật đó. Đừng hứa gì đó, hứa mất công định lên tịnh độ rồi mà còn phải xuống để trả cái nợ đó rồi mới đi lên được là ngon. Cho nên đừng hứa gì hết, hứa không hứa nữa huống chi là mang nợ lẫn nhau. Rồi chưa nữa, yêu cái người, yêu cái tâm của ta, ta ưa cái sắc của người này, nam nữ nè, do nhân duyên ấy trải trăm ngàn kiếp thường ở trong vòng ràng buộc. Nam nữ mà yêu nhau thương nhau á, ảnh cao thượng quá, ảnh hay ho quá, trượng phu quá, chỉ yêu cái tâm của ảnh. Còn ảnh á, ô mỹ miều dễ thương quá, ảnh yêu cái sắc mỹ miều của chị. Do nhân duyên đó, người yêu cái này, người thương cái kia, do nhân duyên đó trải trăm ngàn kiếp ở trong vòng ràng buộc. Vì yêu là dính rồi, là ràng rồi, là con khỉ nó dịnh rồi, phải không nào? Nó phan duyên nó dịnh rồi, cho nên rằng là nó đã thắt nút rồi đó. Cho nên trải trăm ngàn kiếp ở trong vòng ràng buộc. Thấy Phật nói câu hay, nghiệp quả hay không? Tất cả đều từ gốc sát đạo dâm vọng sanh khởi, do nhân duyên đó nghiệp quả tương tục. Phú Lâu Na, ba thứ điên đảo này, đoạn này là ngài Phú Lâu Na hỏi, tương tục như vậy đều do sự lỗi lầm của giác minh, có tánh liễu tri, vân vân. Cho nên rằng là các tướng hữu vi như núi sông, đất liền, thứ lớp dời đổi, vì hư vọng nên xây chuyển chẳng ngừng. Tóm lại, tức là ba cái này, tức là ba cái phần mà thế giới tiếp tục, chúng sanh tiếp tục và nghiệp quả tiếp tục là mình đó, phải không nè? Đời sống của mình đó, y báo và chánh báo của mình đó, cuộc đời của mình đó, ba cái đó mà tiếp tục hoài không ngớt đó, đợi cháu, đợi chích, đợi con là đời không biết bao nhiêu đó, phải không? Thì nói ba cái như vậy, nhưng mà thật ra cái nào quan trọng nhất? Cái nào? Đúng rồi, nghiệp quả. Đó, nhà mấy bác nhận ra rồi đó. Thế giới cũng do mình nghiệp mình tạo thôi. Nghiệp tạo con gà thì nó có cái cảnh giới của con gà, cái chuồng của nó là cái lâu đài của nó đó, không không? Nghiệp con cắt ké thì nó có cái cây, nó là cái tổ của nó đó, cái mái nhà building của nó đó, không không? Thế thì thế giới, chúng sanh là cái gì? Chúng sanh cũng từ cái gì mà ra? Từ cái nghiệp mà ra. Cho nên nói ba cái cũng là nói về cái tạo, tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp là từ đâu mà tạo? Cũng từ cái tâm của mình mà tạo. Cho nên giáo lý nhà Phật là giáo lý tâm là vậy. Chỉnh cái tâm đi. Còn cái hình thức, nếu mà mấy bác có lỡ vợ, lỡ chồng, lỡ có tóc mà không chịu xuất gia, mà hiểu được cái tâm thì cũng đã đi một bước khá xa rồi đó. Phải không? Phải không nè? Cho nên rằng là cái tâm là quan trọng. Vì tạo nghiệp cho nên có nghiệp quả. Vì gieo nhân cho nên có quả báo. Chúng sanh là chánh báo, thế giới là y báo, chung quy cũng là do nghiệp, chuyển nghiệp. Do nghiệp và chuyển nghiệp. Mà nghiệp tức là do gì? Do mình tạo cái gì? Tham sân, sân si. Là có ba cái gốc nguồn để tiếp nối mãi sanh tử, chúng sanh và thế giới. Trong ba cái thế giới, chúng sanh và nghiệp quả, thì nghiệp quả là quan trọng nhất. Vì từ cái này mà nó tạo ra thế giới và chúng sanh tiếp tục. Thôi như vậy là chúng ta có thể dừng ở đây, cũng 6 giờ cái 10 rồi. Thì những cái ba phần câu hỏi sau thì chúng ta có thể phải là giới hương. Chúng ta đi đến trang mấy rồi? Một nửa của trang 41. Tức là chúng ta còn hơn một nửa nữa để mời bác Mặc Nghiêm cho chương trình. À, để giới hương hồi hướng nha. Ta mời hồi hướng. Hay là mời gì? Xong rồi hồi hướng. Thế thì mình tiếp đến đây nè.
Kính bạch sư cô, kính thưa quý bác, quý anh chị. Bài giảng hôm nay đã kết thúc. Con xin mời bác Tâm Cát có vài lời cảm tạ đến sư cô giảng sư.
23.
Dạ, con xin mời bác Minh Trí có vài lời đến cảm tạ với sư cô giảng sư.
Trong khi chờ đợi anh Minh Trí lên thì tôi xin có một cái điều để loan báo với quý vị. Thưa quý vị, cái bài học ngày hôm nay khó lắm. Lúc càng về sau càng thấy nó gồ ghề. Thế thì trong cái lúc mà chúng tôi đi đón cô đó, thì tôi có thưa chuyện với cô. Thật ra thì giảng hai kỳ như vậy cho một cái chương trình của Lăng Nghiêm nó quá vội vàng. Cho nên rằng trong cái lúc mà đi tiếp xúc với cô đó thì cô cũng cho tôi cũng cảm thấy thế và cô cũng cho hay như vậy. Thì tôi đã mời được cô. Và cô sẽ trở lại đây với chúng ta vào tháng 9. Có thể là 2 hoặc là 3 kỳ để nói chuyện, nói cho hết Lăng Nghiêm, bởi vì Lăng Nghiêm khó quá. Mà các quý vị có thấu được cái Lăng Nghiêm này thì quý vị mới thấy được rằng thì là cái sâu của Phật Pháp và mới thấy được cái thế nào là tâm. Bởi vì tôi cũng đã học Lăng Nghiêm rồi cho nên rằng thì tôi hiểu ghê lắm. Cho nên rằng thì là xin loan báo để quý vị. Và bây giờ xin mời anh.
Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch sư cô giảng sư, kính bạch toàn thể quý vị thính chúng. Trước hết con xin được xin phép được thay mặt cho Hội Phật Học Đức Tuệ để xin thành thật cảm tạ sâu xa đến sư cô giảng sư và tất cả quý vị thính chúng hôm nay. Qua 3 giờ, hơn 3 giờ thuyết giảng hôm nay cũng như là hôm tuần trước thì sư cô giảng sư đã ban cho chúng ta một cái bài pháp rất là sâu sắc, rất là đặc biệt về luân hồi qua kinh Lăng Nghiêm. Những cái chúng con xin nguyện là bài pháp này, những bài pháp này rất là hữu ích, rất là lợi lạc cho tất cả chúng ta trong việc tu học để mà áp dụng, ứng dụng những cái lời Phật dạy, những lời của lời giảng dạy của Đức Thế Tôn để chúng ta ứng dụng vào cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Đời sống đạo, đời nương đạo và sống đạo trong đời. Sau hết thì một lần nữa chúng tôi xin Hội Phật Học Đức Tuệ xin được đại diện cho tất cả toàn thể quý vị thính chúng hôm nay tại hội trường này để xin kính dâng một món tịnh tài để cúng dường Tam Bảo. Xin chuyển đến sư cô giảng sư để sư cô giảng sư vào pháp.
Xin trân trọng mời quý bác, quý anh chị trang nghiêm đứng dậy và mời bác bách đại diện thính chúng để cúng dường Tam Bảo.
Bác Minh Đức.
Kính thưa sư cô giảng sư, con có cái duyên được làm MC ngày hôm nay về cái là các quý vị ở trong này có người bị cảm không? Thành ra chúng ta cũng hơi lộn xộn, nhưng mà tuy nhiên là gieo cái nhận xét của chúng con thấy là tất cả mọi người đều thấy cô rất là improve so với lần giảng lần trước, rất là hấp dẫn, rất là khúc chiết, rõ ràng và làm cho thính chúng mê say suốt trong 3 tiếng, phải không ạ?
Dạ,
vâng. Điều thứ hai nữa là để cho đại diện cho tất cả thính chúng ngày hôm nay để cúng dường Tam Bảo thì chúng con ghi được một cái số tiền là 740 đồng để kính dâng lên Tam Bảo nhà sư cô.
Bên trước thì sư cô hồi hướng, tại vì cái thủ tục của Đức Tuệ là cứ cúng Tam Bảo thôi, nhưng mà hôm nay cái ông cảm ơn nó, ông là thi sĩ mà ông không đọc thơ, thành ra con phải đọc.
Thơ phải xíu à.
Vâng, xin có 2 cái 4 câu thôi.
Dạ.
Câu thứ nhất, cái bài thứ nhất đó, là con thấy cái cảnh này đó, mà cái này con vừa mới làm đây.
Là xuất khẩu thành thơ đó. Dạ.
Lăng nghiêm hoa nở trông tươi quá, rực rỡ trang nghiêm một khối tâm. Tất cả đạo tràng đều rực sáng, nương theo chánh định xả mê lầm. Bốn câu sau là câu cô giảng đấy. Tám chỗ tìm tâm, tâm chẳng thấy, lăng nghiêm chỉ tánh thật tuyệt vời. Người đời lấy cảnh tình làm thật, lấy động theo duyên mãi luân hồi. Hết.
Mà hiểu sâu sắc của kinh Lăng Nghiêm rồi mới kết lại gọn lại như vậy. Di Đà Phật xin cảm ơn cho đạo hữu Mật Nghiêm và ban tổ chức của Đức Tệ rất là nhiều. Nếu không có gì thì chúng ta niệm Phật hồi hướng. Pháp môn sinh nguyện hồng ân nghĩa, sinh nguyện đền phiền não, sinh nguyện đoạn ai qua Phật, sinh chứng nên. Xin hẹn gặp lại quý báo Phật tử vào tháng 9 để cho chúng ta tiếp tục chương trình Lăng Nghiêm của mình.